Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2006, nhằm ngày 14 tháng 5 năm Bính Tuất, chúng ta lại hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Thì trước khi học qua bài mới, thầy Thái Ngọc đọc dùm bài thứ 36. Thì ở đây quý thầy thấy là bài thứ 36 là phu đơn tọ thiền, tức là bày đơn ngồi thiền. Thì ở đây Đức Phật dạy là nhược phu sàng tò đương nguyện chúng sanh, khai phu thiện pháp kiến trơn thập tướng. Thì đây quý thầy thấy là bài thứ 36 này là chỉ về công phu, tức có nghĩa là nếu chúng ta bày giường ngồi thì chúng ta phát nguyện cho chúng sanh thấy cái gì trước, có nghĩa là mở bày pháp tánh thấy cái tướng chân thật. Thì quý thầy để ý nè, chẳng hạn như ở đây á, mà Đức Phật dạy chúng ta nếu chúng ta bày giường ngồi, tại sao chúng ta không phát nguyện là mình chứng được gì, được thần thông, phải không? Mình phải nghiệm nha. Chẳng hạn như Phật dạy nè, mình không chứng cầu chứng đắc được thần thông, thấy được cái sự chuyện lạ, mà ở đây Phật nói là phải thấy được cái gì, thấy được cái tướng chân thật. Thì đây quý thầy thấy á, chẳng hạn như chúng ta tu học mà dù ở bất cứ nơi nào, một vị thầy nào mà nói lì cái gì quý thầy biết không? Lì cái gì mà Phật nói cái đây không phải là Đức Phật nói. Tam pháp gì? Nhớ không? Quý thầy nhớ cái chuyện đó không? Có nghĩa là Phật nói dầu cho người đó nói hay cách mấy mà lì tam pháp ấn, tứ pháp ấn á, là cái đó không phải là lời của Phật nói. Ở đây quý thầy biết tam pháp ấn là gì không? Hả? Vô thường, gì nữa? Khổ, vô ngã, phải không? Còn tứ pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Nhưng mà trong kinh Nguyên Thủy Đức Phật có nói rõ, nếu người nào mà đi trên cái lộ trình tam giải thoát môn á, là con mắt của chư Phật, là dấu vết của chư Phật. Tam giải thoát môn là không, phải không? Gì nữa? Vô tướng, vô tác. Cho nên quý thầy thấy á, mình tu thiền á, dầu chúng ta học hay là chúng ta tu, nhưng mà chúng ta phải nghiệm cho kỹ á, là quý thầy nhớ nè, chẳng hạn như trong kinh Nguyên Giác á, Đức Phật nói á, muốn thể nhập Nguyên Giác phải lìa mấy tướng, ai nhớ không? Có nghĩa là một người mà ngồi thiền á, muốn thể nhập Nguyên Giác á, là phải lìa bốn tướng là gì? Thứ nhất là tác, phải không? Thứ hai là chỉ, thứ ba là nhậm, thứ bốn là diệt. Tác là gì? Có nghĩa là mình muốn thể nhập Nguyên Giác là mình không có tạo tác. Chẳng hạn như mình ngồi mà mình mong muốn để đạt đến cái chỗ cái chân thật này nè, cái pháp tánh này nè, thì không có gì, không có mong cầu tạo tác. Thứ hai nữa, tức là mình dừng lại hết tất cả những vọng tưởng để mình đạt đến chỗ này cũng không được, gọi là chỉ nhậm. Nhậm có nghĩa là mặc cởi á, có nghĩa là mình ngồi mặc cởi nó, vọng tưởng sao vọng tưởng, mình cứ ngồi là ngồi, cái đó là nhậm. Thứ ba là gì? Diệt, là hoàn toàn mình chặt đứt hết những cái vọng tưởng điên đảo để mình mong cầu cái tánh viên giác đó. Thì Đức Phật nói mình cũng là nằm trong bốn cái bệnh đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy nè, cho nên thiền sư Đạo Nghiên ngài khẳng định rằng thiền là gì? Bây giờ quý thầy định nghĩa thiền là gì? Ai định nghĩa được thiền là gì? Hả? Định nghĩa rồi. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là thiền là sự tịch tỉnh của tâm thức, nhưng mà đến các thiền sư á, các ngài hỏi thiền là gì, các ngài đánh mình không? Hả? Nhưng mà ở đây quý thầy nhớ nha, thiền sư Đạo Nghiên á, là ngài chỉ về mình cái phương pháp gì? Có nghĩa là tâm tạo động á, tịch mà hằng chiếu. Cho nên các ngài đi rất là cái thiền của bên tâm tạo động nó giống như thiền của mình vậy. Có nghĩa là thiền giáo mà song hành. Hỏi thiền là gì thì Ngài trả lời như thế này: thiền không phải là một tôn giáo, một học thuyết, một triết lý, một khái niệm suy luận. Những cái gì thiêu dệt bằng ý niệm, bằng khuôn phép cơ cấu tưởng tượng thì thiền vắng bóng. Nhưng mà đến với thiền lâm tới là khác nha. Hỏi thiền là gì các Ngài đánh mình á. Nhưng mà qua cái thiền tâm tạo động á, hỏi thiền là gì Ngài giải thích rất là rõ. Thiền không phải là một tôn giáo. Bây giờ mình nghiệm kỹ, thiền không phải là tôn giáo. Không phải là tôn giáo. Mình nhớ kỹ nha, chẳng hạn như mình nói là Đức Phật là một vị giáo chủ, là một tôn giáo thì không phải. Bởi vì thiền nó nằm trong Hồi giáo có thiền không? Quý thầy thấy Hồi giáo có thiền không? Có. Ai nói có không? Có chứ. Hồi giáo cũng có thiền nè, Thiên Chúa giáo cũng có thiền nè. Rồi gì nữa? Tất cả các tôn giáo khác nói chung đều có thiền hết á. Nhưng mà ngặt một điểm, họ trong thân họ có thiền nhưng mà họ không bao giờ nắm bắt được thiền, họ không thấy được thiền. Bởi vì nếu không có thiền thì ăn cơm ai biết ăn cơm, mặc áo ai biết mặc áo. Có nghĩa là trong cái sự vận hành của muôn pháp họ có, nhưng mà họ không phát hiện được. Nhưng chúng ta nhờ được cái duyên may, chúng ta học pháp với Phật và học pháp các bậc cổ nhân, chúng ta thấy được rằng trong tự thân của mình, nếu chúng ta chịu khó tu tập thì mở bày pháp tánh, thấy được cái tướng chân thật. Cho nên thiền không phải là một tôn giáo. Có nghĩa là mỗi con người chúng ta đã là con người rồi đều có thiền. Quý thầy đồng ý không? Rồi nữa, thiền không phải là một học thuyết, một triết lý, một khái niệm. Hỏi mà mình vọng tưởng, mình suy niệm về thiền thì thiền lúc đó lắng bóng. Chẳng hạn như bữa mình thấy, bữa giờ ở Trúc Lâm mình có những cái chuyện mà nó sóng gió chút xíu á, thì ngay trong giờ phút đó thiền vắng bóng. Nhưng bây giờ mình tự tỉnh tại lại, mình ổn định cái tự tâm của mình nè, bây giờ yên ổn tự nhiên thiền có mặt. Rõ ràng. Bữa giờ quý thầy lên ngồi thiền cũng muốn ngồi thiền nữa, phải không? Rõ ràng. Đó là thiền vắng bóng, bởi vì nó có cái khái niệm suy luận. Mình sợ cái vị thầy đó, một là không ở với mình nữa, hai là cái chuyện gì đó tự nhiên thiền vắng bóng. Bây giờ nó ổn định tỉnh tại rồi thì tức khắc thiền có mặt. Chứ không có gì lạ hết á. Đó. Rồi, thiền không phải vậy, mà thiền là trực nghiệm trong cuộc sống thực tại để trở về với con người chân thật của chính mình. Ngài khẳng định rõ, có nghĩa là thiền không phải là một triết lý, một khái niệm, nhưng mà sao trong cuộc sống thực tại này mình thực nghiệm lấy kinh nghiệm chính là thiền có mặt. Cho nên quý thầy nhớ một câu chuyện không? Có một vị bác học này rất là giỏi, ông đến thiền sư Na In á, ở để ông học thiền á, phải không? Vừa đến cái sao? Ngài rót nước trà mời uống ấy, thì ngài rót cái ly nó tràn ra ngoài luôn. Thì lúc này á, nhà đất học nói á, thưa hòa thượng, nước đã tràn đầy rồi. Thì lúc này thiền sư nói sao? Ông cũng như thế, cái tri thức của ông, cái tri kiến của ông đầy ắp hết những cái kiến thức ngoài đời mà bây giờ ông học thiền là không bao giờ được. Ông muốn học thiền là ông phải cạn chén trà chi giải này thì ông mới học thiền được. Như vậy chúng ta thấy rằng mình muốn đến với thiền á, thì chẳng hạn như mình có tri thức ngoài đời, một là gì? Bác sĩ nè, gì nữa? Tiến sĩ nè, học thức ngoài đời cao cách mấy quý thầy vào thiền viện là mình phải đợi ở ngoài cổng thì mình mới nắm bắt thiền được. Rõ ràng không? Cho nên á, học cao cũng có lợi nhưng mà nó cũng có hại là cái tự ngã mình cao. Mình thấy mình là giỏi nè, mình là thấy mình trong sạch nè, hơn những người khác thì lúc này thiền nó vắng bóng. Còn mình thấy có những người mà dốt dốt ngu ngu vậy nhưng mà nắm bắt thiền được. Nhớ câu chuyện mà có một vị quan thừa tướng đến học thiền với thiền sư Đại Ngu á. Vừa bước vào sao hai vị thiền sư, một vị thì nói á, ông á là học thiền rất là tốt. Còn cái vị thiền sư Đại Ngu nói sao? Chứ ông này mà tốt cái gì? Ông này dốt đặt luôn, một chữ thiền ông cũng biết nữa. Thì cuối cùng cái quan thừa tướng công nhận cái thiền sư Đại Ngu nói đúng. Rõ ràng tôi là quan thừa tướng thiệt nhưng mà một chữ thiền, một chữ Phật tôi cũng biết. Như vậy muốn đến với thiền, muốn khai mở cái chi kiến Phật này thì chúng ta phải cạn hết những cái chi giải của mình. Đức có nghĩa là học hỏi biết cho quét sạch hết thì mới nắm bắt thiền được. Thấy không? Cho nên tôi kể cho quý thầy một câu chuyện. Ngày xưa tôi vào thường chiếu một thời gian thì thầy chúng tôi cho chúng tôi vào nhà khách. Thì một hôm có một vị giáo sư dạy Phật học đó đến nói như thế này: bạch thầy, con thấy ở thiền viện thường chiếu này đó thì quý thầy không có học. Quý thầy thấy không có học không? Có không? Có nghĩa là không có học bao nhiêu, chuyên làm rồi ngồi thiền thôi chứ không có học. Thì lúc này tôi không có nói gì hết, tôi mới nói đúng. Đạo hữu nói rất là đúng. Ở đây hòa thượng chủ trương không có học, nhưng mà theo tôi thấy là chúng tôi học suốt cả cuộc đời, học kiếp này đến kiếp khác cũng được luôn, không có học bài gì. Ở đây mình phải nắm bắt cho kỹ nha, có nghĩa là chúng ta vào thiền viện là không có học gì, không có học về danh lợi tài sắc, không có học những cái thèm muốn địa vị, mà cái gì đó mình mong muốn là không có học cái đó. Mà học cái gì? Học là tình thương, là sự hiểu biết, là không có độc đố, không có ganh ghét, mà luôn luôn tùy hỷ đến mọi người. Đó là chúng ta phải học. Thiền là như thế, phải không? Có nghĩa là không có học về danh vị, về tài sắc, nhưng mà chúng ta phải học gì? Là hiểu biết và thương yêu tất cả mọi người. Thì hàng ngày chúng ta phải học. Mà quý thầy thấy học suốt cả đời được không? Suốt cả đời học cũng hết nữa, phải không? Có nghĩa là chúng ta ngồi thiền để làm cái gì? Có nghĩa là mở bày pháp tánh mà thấy được cái tướng chân thật. Cho nên mình thấy một người mà đã kiến đạo rồi thì trong cuộc sống biểu hiện ra mình biết người đó đã kiến đạo. Họ lộ liễu ra ngoài mình biết liền. Còn cái người mà bây giờ nói hay cách mấy, tu lâu cách mấy, mà trong cuộc sống giữa đời thường này họ biểu hiện ra mình biết người đó. Thứ nhất là khi vào chùa không chịu khó học qua phương pháp tỳ ni, về phương pháp thiền tập, về pháp hành. Cái thứ hai nữa là họ không chịu nghiên cứu sâu về giới luật, cho nên họ sống mình thấy giống như người đời. Họ cũng thèm muốn giống người đời, cái nhiều khi còn tệ người đời nữa. Cho nên ở đây á, chủ yếu mình ngồi thiền là gì? Để mở bày pháp tánh, kiến được cái pháp chân thật. Rồi từ đó về sau quý thầy thấy sống nó khác hơn ngày xưa của mình. Đó quý thầy để ý á. Rồi ở đây quý thầy thấy là tại sao á Đức Phật dạy á mình tu á để thấy được cái pháp tướng chân thật của chính mình, tức là nhận lại ông Phật xương của chính mình á. Thì quý thầy thấy ở đây chúng tôi chia ra ba phần. Cái thành phần thứ nhất á là thanh văn thiền, có nghĩa là quý thầy thấy thanh văn thiền á theo cái tinh thần của hòa thượng dạy á, thì quý thầy thấy khác hơn cái thiền của mình không? Quý thầy học rồi khác không? Hả? Thanh văn thiền là tùy bệnh mà đối trị, có nghĩa là có những người mà bệnh tham dục á thì Phật dạy mình phải dùng phương pháp gì? Hả? Quán thân bất tỉnh đó. Thì quý thầy thấy có những vị mà quán thân bất tịnh đến mức độ mà họ quán kỹ một thời gian á, họ không dám ăn cơm luôn. Họ thấy cái thân hình họ rất là dễ sợ. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ nha, quán thân bất tịnh là đừng có đem cái đối tượng người khác phái với thầy quán á. Quý thầy quán một thời gian quý thầy hết tu được luôn. Phải không? Chẳng hạn như quý thầy không chịu dùng cái thân mình quán thân bất tịnh mà lựa cái hình ảnh nào giống như hoa hậu của thầy quán, quán một thời gian quý thầy hết tu luôn. Cái hình ảnh cái người đó hiện trước mặt qua ha. Còn ở đây quán thân bất tịnh là quán nơi tự thân của mình, 36 phần bất tịnh, đó là quán thân nơi mình. Cho nên ngày xưa vào thời Đức Phật có những thầy tỳ kheo á, quán thân bất tịnh một thời gian thấy gớm ghiếc quá, cái nhờ người ta tự sát, tức là giết đó. Thì Phật sau khi nhập pháp rồi, Phật ra và thấy các thầy tỳ kheo sao mà đâu mất hết. Phật mới hỏi ra thì các thầy tỳ kheo bạch với Phật á, là 60 vị tỳ kheo mới tự sát, bởi vì nhàm chán cái thân quá, mướn người ta giết. Đó quý thầy thấy không? Rồi thứ hai á, là bệnh sân hận á, là phải dùng cái quán từ bi. Đó là theo cái tinh thần của thanh văn thiền, có nghĩa là dùng pháp mà đối trị. Mình có cái bệnh gì thì mình đối trị bệnh ấy. Cái hạn như quý thầy hay sân hận lắm thì mình phải dùng phương pháp quán từ bi, quán về nơi thân mình, quán bà con của mình, rồi cha mẹ của mình, rồi bắt đầu mới qua hàng xóm. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là có pháp để mà đối trị, có pháp để đối trị thì có pháp tu chứng, thì khác hẳn cái thiền của ai? Quý thầy thấy thiền của ai? Tổ sư thiền phải không? Hay là tự tánh thanh tịnh thiền khác hơn? Ở đây nói nè, tức là mình ngồi thiền để mà mở bày pháp tánh, thấy được cái tướng chân thật, cho nên khác cái thanh văn thiền. Rồi cái thứ hai là thiền đại thừa, tức là ứng dụng về pháp tam quán, quán không, quán giả, quán chung, y cứ bài kệ trong quyển Trung Quán Luận của Bồ Tát Lâm Thọ. Thứ nhất là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thị không, diệt danh quy giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Nghĩa là các pháp đều do gì? Do nhân duyên sanh. Rồi ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là nghĩa trung đạo. Thì ở đây quý thầy thấy á, dầu cho thiền thanh văn thừa, rồi nữa thiền đại thừa, đều có pháp quán, có pháp để tu. Nhưng mà có pháp quán để tu thì tu từng thứ bậc. Như vậy nếu chúng ta không khéo á, mình chấp chặt vào mình tu cái pháp đó là sẽ có sự sở chứng sở đắc. Quý thầy đồng ý không? Cho nên có những người tu á, ngày xưa ai cũng mắc bệnh hết á. Chính bản thân chúng tôi nè, mà khi bước vào thiền viện rồi mình mong tu như thế nào đó để ngộ đạo, đúng không? Mình mong tu lắm, mình vào thất để mình mong mỏi, để mình tu, để mình tắt được cái pháp hành như thế nào đó. Cái tâm mình mong mỏi như thế vậy thì tự nhiên nó cũng gì, quý thầy thấy không? Cái tâm mình mong mỏi thì nó dằn ép cái tâm mình, thì nó cũng ứng hiện ra ra cái pháp đó. Mình giống như mình chứng đắc vậy. Thì lần lần tôi chỉ cho quý thầy thấy cái điểm này nè. Cho nên thiền sư Tịnh Không đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông, ngài nói rất là rõ: trí nhân vô ngộ đạo, ngộ đạo tức ngu nhân, thân cước cao ngộ khách, hề thức nghị kim chân. Nghĩa là người trí không ngộ đạo, ngộ đạo tức kẻ ngu, khách nằm thẳng duỗi chân, nào biết nghị hòa chân. Có nghĩa là ngài nói khẳng định đó, là người trí thì không có ngộ đạo. Mà ngộ đạo là gì? Ngộ đạo tức kẻ ngu. Có nghĩa là người nào mà tự xưng mình là ngộ đạo nè, ngộ pháp rồi, thì người đó là người gì? Người đó không phải là người trí. Rõ ràng. Mà cái phương pháp này á, quý thầy thấy nè, nếu quý thầy mà chưa lọt qua những cái cảnh giới công phu đó thì nhiều khi mình tu một thời gian á, mình vô cái thiền định sâu mình mới thấy nó dễ lạc lắm. Chừng nào mà quý thầy vượt qua cảnh giới đó rồi, hay là thâm nhập vào cảnh giới đó rồi, tuy rằng một tích tắc đồng hồ thôi, thì quý thầy có một cái niềm tin từ kiếp này đến kiếp khác. Ở đây tôi có ước thiết nha. Nhưng mà trước khi mà nói lời này á, thì đúng ra tôi nói là không có thu vào ban, đúng ra như thế. Nhưng mà ở đây tôi trước khi tôi nói này á, đây là tôi không phải là phô trương cho quý thầy thấy, nhưng mà chính bản thân chúng tôi không nói ra á, thì quý thầy nói bây giờ mình dựa trên cái nguyên tắc nào mình nói. Chẳng hạn như mình nói dựa trên chư tổ thì nhiều khi chư tổ qua những cái cảnh giới khác làm sao mình biết. Nhưng mà tự thân mình chứng nghiệm luôn, mình thấy rất là rõ. Nếu chúng ta mà chưa từng bao giờ rớt qua những cái cảnh giới đó thì mình dễ nắm bắt lắm. Mình tu một thời gian mình thấy có cái gì chứng đắc, có cái gì ngộ đạo. Mà bây giờ quý thầy mà trải qua những cái cảnh giới đó rồi thì mình chắc chắn rằng, tuy là một tích tắc thôi nha, nhưng mà mình kinh nghiệm rằng là tu là chỉ cần mình trở về cái chỗ pháp tánh, thấy được cái tướng chân thật thôi, ngồi ra không còn gì nữa. Rồi mình tu thời gian mình thấy được chỗ đó rồi á, thì hàng ngày mình phải làm như thế nào đó, gạn lọc tham sân si, là đúng với cái phương pháp thiền của Phật dạy.